lạy Chúa trong cuộc sống con đã gặp biết bao buồn vui, những chán chường, những thất vọng đắng cay, con đã gặp những thành công, những niềm vui Chúa ơi. Nhưng rồi còn lại nơi con những ngổn ngang trăm mối, con chua cay bao ngày đã qua, con âu lo cho những ước mơ khi nhìn về ngày mai. Con như người lữ hành lang thang tìm một hướng đi, con như con chiên lạc băn khoăn đi tìm nơi tựa.
Quý vị và các bạn thân mến, Trịnh Công Sơn đã từng viết: "Tôi muốn giữ sự tịch lặng cho riêng mình và để cho những tiếng nói xung quanh trở thành một sự sao động bình thường của thiên nhiên. Đám đông và sự ồn ào không phải luôn luôn là đại diện của sự sống. Người ta vẫn nói nhất tu thị, nhị tu sơn, tu giữa chợ đời mới là giỏi. Tu ẩn nơi núi rừng thì còn non kém." Tuy nhiên, lại có những bậc thích xa lánh chốn phồn hoa. Bạch Vân cư sĩ Nguyễn Bình Khiêm ngâm rằng: "Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn, người đến chốn lao xao." Mỗi người một niềm tin, một cách nhìn về đạo và đời, nhưng tự chung lại vẫn là để tìm kiếm cái tĩnh lặng trong tâm hồn và suy nghĩ. Sự im lặng là điều cần có trong cuộc sống. Chúng ta cần những khoảng lặng đủ dài để cùng chiêm nghiệm, cùng suy gẫm về những điều đã qua và những gì sắp tới. Nhưng khoảng lặng đó là bao lâu và như thế nào? Đôi khi sự im lặng không có nghĩa là không có gì để nói. Cũng có thể là khi chúng ta đọc cho ai đó nghe một đoạn thơ mà chúng ta yêu thích. Khi đưa ai đó đến một nơi đẹp, trước sự im lặng của họ, chúng ta nhận ra rằng tâm hồn họ đang lắng xuống vì vẻ đẹp của cảnh vật và nét đẹp của những vần thơ. Và lúc này, cảm xúc chưa kịp thốt nên lời, đó chính là sự im lặng. Sự im lặng có thể là khoảnh khắc để lấy lại hơi thở. Chẳng hạn, trong một bài hát, những khoảng im lặng chính là lúc hơi thở của người hát được phục hồi. Sự im lặng là khoảng lấy sức để tiếp tục sống và phát ra âm thanh. Và như thế, sự im lặng chứa đựng hạt mầm của sự sinh động. Hãy nghĩ đến sự im lặng trước một cơn bão. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giê-xu cũng đã bắt đầu cuộc nhập thể của người bằng một sự im lặng. Người đã không báo cho dân chúng biết như kiểu vua chúa trần gian, đi đâu cũng có tiền hô hậu ủng. Người im lặng âm thầm nằm trong lòng trinh nữ Maria, bình thường như bao nhiêu người khác. Người chờ đợi ngày tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thế rồi, khi ra đời, các đạo sĩ đến thăm viếng, các mục đồng đến chiêm bái, cũng chỉ thấy một hài nhi đặt trong máng cỏ, chẳng nói một lời nào, chẳng biểu lộ phép lạ nào. Rồi 30 năm sống âm thầm ở một làng quê nhỏ bé, nghèo nàn, trở thành một bác thợ mộc đúng nghĩa, chính hiệu con nai vàng. Ngày ngày chỉ đục cưa đào đóng, tấm lưng đổ mồ hôi, có gì nói cho thiên hạ biết đây là ngôi hài Thiên Chúa? Có ai hiểu được những giọt mồ hôi âm thầm của Thiên Chúa đang lao động như con người? Thế rồi, bà nằm rao giảng, làm các phép lạ, nhưng tất cả vẫn bao trùm trong một bầu khí mà các tác giả gọi là bí mật thiên sai. Cũng chính vì thế mà có kẻ khen, người chê, các nhóm biệt phái, luật sĩ, tử tế khinh khi, tức giận, xỉ vả, chê bai, đến mức độ coi người như tên say rượu, như đồ quỷ ám, một tên điên. Tất cả chỉ vì họ không hiểu được những gì người nói. Họ muốn Chúa phải nói thật rõ ràng, nhưng đối với những đòi hỏi vô ích đó, Chúa Giê-xu lại chỉ im lặng. Nhưng Đức Giê-xu không trả lời chi nữa, khiến quan Phi-la-tô phải ngạc nhiên. Thế rồi, cuối cùng, người nhận một bản án tủi nhục nhất, đau khổ nhất, bản án dành cho người nô lệ và những người phản loạn, không một hành vi biểu lộ quyền năng Thiên Chúa. Chính giây phút cuối cùng đó, sự im lặng của người cũng làm cho tên trộm dữ phải bực mình. Đó là một bài học quá lớn, vượt sự lý giải của trí khôn con người, một bài học dạy cho con người cũng phải biết im lặng, chờ đợi trong sâu thẳm, yên lặng. Cuộc đời Đức Maria im lặng nhiều hơn nói. Biết bao biến cố xảy ra trong đời mẹ, mẹ vẫn cứ âm thầm, lặng lẽ. Thiên Chúa đã chẳng bắt loa để công bố công việc của người, thì mẹ còn có gì để nói? Tính tự nhiên, ai cũng muốn người khác hiểu sự cao cả, giỏi giang của mình. Nhưng mẹ Maria thì lại chỉ thấy mình là một nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết im lặng trước mặt Chúa để lắng nghe, để đón nhận, và cho chúng con hiểu rằng chúng con không một mình giữa bao gian nan thử thách, nhưng luôn có Chúa đồng hành, đỡ nâng, có mẹ Maria cầu bầu để chúng con luôn biết lắng nghe và thưa tiếng xin vâng.